ngồi xuống hết được không?
Xá thầy thôi con. Xá thôi, xá ngồi xuống con được thôi con.
Nghe thầy đây là chú Tuấn, cái đoàn tiếp bị trồng cây cối ở bên chỗ mình khu ăn dưỡng để
ăn dưỡng rồi đó.
Với lại
còn lại nữa thì con
ngoài bác cô bà con với thầy pháp sau. Cô ba ngồi đi mà.
Con mới lên đó con. Già rồi ráng tu con. Nay về gặp thầy nữa. Sao mấy con lên lo trồng cây rồi cái khu cho nó mát mẻ con, để nắng nồi quá. À, mấy con chọn cây cái gì trồng cho có bóng mát không?
Dạ con nghe chú cô nói cái gì đó trái đây cho nó thêm cái gì đó nữa sau này cũng bữa ăn gì đó
không biết cô thích trồng cây ăn trái sao?
Dạ cô thích trồng cây.
Dạ. Thì thầy nghĩ thôi trồng rừng ở cho mát. Cây ăn trái đây rồi mấy cô ở đó mất công đi hái. Trong cái sự tu tập mấy con về mấy con biết rằng đến tu viện của mình vốn mục đích để đào tạo cái sự tu tập để làm chủ bốn sự đau khổ biết người mấy con. Làm người ai cũng trong cái đời sống của mình nó dễ phiền não lắm, ai nói gì thì mình dễ giận hờn, có chuyện gì thì rầu lo phiền não vì đời sống, rồi già yếu đuối lụm cụm như cô như vậy đó, khổ sở lắm. Rồi trời trở gió lạnh nóng nó cũng bị nhức tay nhức chân nữa, già cũng khổ rồi mấy con. Rồi bệnh khổ, các ai có thân cũng có bệnh đó. Rồi chết khổ, chết không phải nó nằm xuống yên nó chết đâu, nó trăn trở nó đau nhức rồi nó mới chịu chết, khổ lắm mấy con. Cho nên mục đích của đạo Phật ra đời là nhắm vào bốn sự khổ của con người thì giải quyết, chứ không phải ra đời dạy chúng ta làm tiên làm thánh làm Phật đâu, dạy chúng ta giải quyết sự khổ. Bởi vì mấy con đọc lịch sử của Đức Phật, khi Đức Phật còn là thái tử đi ra bốn cửa thành thấy bốn sự khổ, thấy bốn cái khổ của kiếp người, ngài mới bỏ cả cung vàng điện ngọc, không ham làm vua nữa, rồi bỏ cả vợ con, vợ đứa con mới sanh bỏ đi tu. Khi mà đi tu làm chủ được bốn sự đau khổ đó, Đức Phật mới đem ra dạy lại cho chúng ta. Mà ngày hôm nay chúng ta được biết cái Phật pháp mà để tu chứng làm chủ bốn sự đau khổ đó là nhờ Đức Phật. Chứ nếu mà không có Đức Phật thì chúng ta không biết đường tu. Và đồng thời trải qua 2700 năm khi Đức Phật ra đời cho đến bây giờ, thì con đường của đạo Phật nó bị lệch rồi mấy con. Người ta biến con đường đạo Phật trở thành con đường mê tín, cúng bái cầu siêu khổ an mất hết rồi. Cho nên bây giờ người ta nghĩ rằng trong thân của chúng ta có cái linh hồn, khi chết thì chúng ta cầu siêu cho cái linh hồn đó để được siêu sinh tực cực lạc, hoặc chúng ta tu tập để chúng ta đạt được nhất tâm để chúng ta được sanh về cực lạc. Cho nên trong tịnh độ dạy chúng ta niệm Phật, tất cả những cái này đều chúng ta tưởng chứ không có thật. Bởi vì khi Đức Phật tu chứng rồi thì trong cái thời Đức Phật, ngoại đạo nó có xây dựng 33 cõi trời. Nhưng Đức Phật nó 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải liệu tri, nên là không có cái cõi nào hết, tức là không có cõi siêu hình. Cho nên Đức Phật nó trong thân con người có 5 quẩn, chết thì không còn một quẩn nào hết, nên là không có linh hồn. Thế mà bây giờ chúng ta cứ nghĩ nó là có. Rồi ai chết thì cũng cầu cúng bằng cách này cầu kia. Cho nên tất cả những kinh sách mà hiện giờ mà chúng ta theo Phật giáo đều là kinh sách của ngoại đạo của Bà La Môn. Nó xây dựng thế giới siêu hồn, nó xây dựng lên rồi. Còn chính đạo Phật không có nghe không? Đạo Phật ngay cuộc sống chúng ta, Đức Phật chỉ thẳng. Cái chỗ giải thoát của chúng ta là chỗ tâm bất động. Người ta chửi không giận là đó là bất động. Trước cơn đau ngặt nghèo, đau nhức khổ sợ vẫn thản nhiên không sợ hãi, thì đó gọi là bất động. Còn chúng ta quá sợ chết, quá sợ đau nhức, chúng ta lo đi bác sĩ, đi nhà thương, điều đó là chúng ta bị tâm dao động, chúng ta không bất động. Cho nên cái mục đích dạy cho chúng ta, Đức Phật dạy cho chúng ta để thấy được cái chân lý, khi chúng ta chưa tu cũng nhận ra được nó. Đó là tâm bất động, thanh tạng, an lạc của sở. Bây giờ Phật tử vẫn ngồi đây, vẫn im lặng để nhìn coi cái tâm của mình bất động chỗ nào. Hoàn toàn nó không khởi niệm, hoàn toàn nó không bị hôn trầm tự nhiên, đó là bất động. Thanh thản, rõ ràng nó thanh thản. Rõ ràng ngồi đây mà an ổn, không đau, không giúp chỗ nào hết, thì đó là an lạc. Và nó không làm một cái điều gì trong đầu, không nghĩ niệm gì, thì nó không có làm cái điều gì hết, thì đó là vô sở. Cho nên tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sở. Mà người chưa tu vẫn nhận ra được. Nhưng mấy con sống chưa được, mấy con ngồi trước thì mấy con nghĩ niệm này, có tới niệm khác, suy nghĩ, mấy con sống chưa được. Mấy con ngồi lâu thì mỏi, không thể không nhúc nhích, không bất động được mà. Cho nên mấy con chưa giữ được nó, chưa sống được nó. Vì vậy đạo Phật dạy chúng ta cách thức sống. Khi chúng ta sống từng ngày này đến ngày khác, vẫn bất động, vẫn tâm không hôn trầm tự nhiên, vẫn không còn một niệm nào trong đầu của chúng ta, thì gọi là ly dục, ly ác pháp. Còn nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta dùng cái hơi thở, dùng một câu niệm Phật, dùng một cái đối tượng như câu thần chú để mà nhiếp tâm, để cho cái ý thức của chúng ta không khởi niệm, đó là chúng ta bị ức chế tâm. Cho nên chúng ta bị ức chế tâm mà chúng ta dùng cái ý thức để dừng cái ý thức của chúng ta bằng cái ức chế như vậy, thì chúng ta sẽ lọt vào không tưởng. Đó là cách tu sai. Như thiền tâm, để kiến tánh thành Phật, để nhận ra cái tâm bất động của mình, rồi cố gắng giữ, giữ cho đừng có niệm khởi, tức là bị ức chế ý thức rồi. Do đó chúng ta lọt trong không tưởng, mà chúng ta không biết tưởng là thiền định. Cho nên Ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường để lại nhập thân bằng định không tưởng. Khi vào được mà lúc bây giờ không biết cách thức ra, cho nên chết luôn bỏ nhập thân. Bởi vì trong khi vào cái định tưởng đó rồi thì thân nó không bị hôn tối. Nó làm sai. Còn đạo Phật dạy chúng ta ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Lấy cái ý chứ không được diệt cái ý. Cho nên hầu hết là các tôn giáo, các hệ phái của tôn giáo Phật giáo và các tôn giáo khác dạy chúng ta trên cái vấn đề thiền định là bị ức chế tâm, ức chế ý thức. Đạo Phật không dạy chúng ta ức chế ý thức, mà dạy chúng ta ly dục niệm pháp, dùng ý thức ly dục niệm pháp, dùng ý thức chúng ta đi vào cái chỗ tâm bất động. Cũng như bây giờ thầy ngồi đây, thầy nhắc tâm bất động, thanh tản, vô sự. Thầy ngồi im lặng trong vòng chừng nửa phút hoặc là 15 giây, thầy lại tắt ý. Tắt ý là ý thức thầy sống, còn thầy làm thinh tức là ý thức thầy mất. Cho nên thầy hoàn toàn thầy nuôi dưỡng cái tâm tắc ý. Cho đến khi nó trở thành ý thức lực, cái ý thức chúng ta nó có lực mà chúng ta tắc ý hoài. Cho nên chúng ta ngồi đây chúng ta tắc ý, tâm bất động thành vàng là thực sự. Rồi im lặng, rồi lại tắc ý, hay hoặc tắc ý để cho chúng ta nương vào hơi thở. Chứ không được dùng hơi thở ức chế ý thức. Thầy nói để chú ý thầy, thầy quý cư sĩ thầy ra. Bây giờ chúng ta hít vô, chúng ta biết hít vô, thở ra, biết thở ra, mà cứ hít vô, thở ra là dùng ý thức ức chế ý thức, là dùng hơi thở ức chế ý thức. Trái lại, thầy dùng hết tác ý để mà thầy tu và thầy nhiếp tâm trong hơi thở. Hít vô, tôi vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi thầy hít vô, thở ra, năm hơi thở. Thầy lại tác ý, cứ năm hơi thở thầy tác ý, cho đến khi thầy ngồi tu 30 phút, 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày, vẫn tác ý hoài. Thì cái câu tác ý nó trở thành ý thức lực, tức là cái dục ý túc. Dục ý túc là lực ý của chúng ta muốn cái gì thì thân tâm chúng ta sẽ làm, hành theo. Ví dụ như định như ý túc, thầy muốn nhập cái định nào nó sẽ nhập vào định, muốn nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, không vô biên xứ tưởng, thức vô biên xứ, phi phi tưởng xứ, cái định nào nó cũng nhập được. Mà khi chúng ta có định như ý túc, tức là lý ý của mình muốn nhập chứ không phải diệt ý để mà nhập. Quý Phật tử phải thấy nó rõ ràng con đường của đạo Phật. Cho nên khi mà Đức Phật nhập vào sơ thiền, xuất sơ thiền, tức là ra khỏi sơ thiền, thì ra khỏi sơ thiền thì ở chỗ tâm bất động. Từ tâm bất động mới nhập vô nhị thiền, ra khỏi cái trạng thái của nhị thiền, ở chỗ tâm bất động rồi mới nhập vào tam thiền. Chứ xuất sơ thiền rồi giờ ở đâu? Phải không? Ra khỏi cái sơ thiền, cái trạng thái sơ thiền nó có năm chi cầm tứ nghi lạc tâm. Ra khỏi năm cái chi thiền đó thì chúng ta lại ở trên chỗ tâm bất động. Mà tâm bất động thì hiện giờ quý Phật tử đều biết, nãy giờ thầy nói tâm bất động thanh thản là vô sự. Vậy thì tâm bất động thanh thản là vô sự, cái tâm mình nó sẽ biết cái gì? Biết tứ niệm xứ mấy con. bây giờ nó biết gì? Đầu tiên chúng ta ngồi im lặng thì chúng ta thấy hơi thở, có phải không? Mà nếu tập trung hoàn toàn chỉ có duy nhất hơi thở là chúng ta bị ức chế tâm, phải không? Bây giờ chúng ta thấy hơi thở ra vô, nhưng chúng ta cảm giác từ chân lên đầu chúng ta, hơi thở ra vô, chúng ta nghe cái nhịp rung của cơ thể rõ ràng. Đó không phải là trên thân quán thân ra, đó là tứ niệm xứ mấy con. Thầy nhắc con chút xíu à, sơ sót chút rồi mấy con bị ức chế. Cũng trong hơi thở mà sơ xuất một chút là mấy con bị ức chế. Mà mấy con cứ để tự nhiên, không tập trung gom lại trong hơi thở mà cảm giác toàn thân. Thở ra thì cảm giác toàn thân của mình theo hơi thở ra, mà hơi thở hít vô cảm giác toàn thân theo, tức là trên tứ niệm xứ mà trên thân quán thân. Mà trên thân quán tâm tức là trên tâm quán tâm, mà trên tâm quán tâm tức là trên thọ quán thọ, trên thọ quán thọ tức là trên pháp quán pháp. Cho nên quán thân tức là quán tứ niệm xứ, quán một mà thành bốn. Có phải mấy con thấy nó rõ không? Bởi vì nếu mình đâu cần quán thọ mà mình quán thân, thân nhất chỗ nào biết hết thì không phải sao? Các con thấy rất rõ. Cho nên tu một mà thành bốn gọi là tu tứ niệm xứ. Mà trên tứ niệm xứ mà cái trạng thái bất động đó nó sẽ kéo dài 7 ngày đêm thì nó đủ tứ thần túc, bốn lực như thần. Bốn lực như thần thì dục như ý túc là 1, tinh tấn như ý túc là 2, định như ý túc là 3, tuệ như ý túc là 4. Khi có tuệ như ý túc rồi, mấy con biết sao? Cái tâm mấy con hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên mấy con khởi muốn, đời trước tôi là ai, tên gì, họ gì, ở làng nào, thì ngay trên cái tâm thanh tịnh của mấy con thấy hiểu biết à, tôi hồi đó đó ở bên Đức, ở bên Pháp, ở bên Liên Xô, tên gì, cha mẹ, anh em, bao nhiêu điều hiện trên tâm. Tâm như là mặt nước hồ trong veo mà. Cho nên mấy con vừa muốn là nó có, gọi là tệ như ý túc, tệ như ý muốn, cái hiểu biết như ý mình muốn mà. Mấy con biết tương lai à, bây giờ sắp sửa một lúc nữa đó là khoảng 2 giờ chiều. Bây giờ nó mới có 12 giờ, mà 2 giờ chiều mình sẽ trở về. Nhưng trên đường đi có tai nạn gì nó xảy ra cho mình biết hết. Nhưng bây giờ mấy con chưa đi, bây giờ 2 giờ chiều trên đường đi về thành phố, tai nạn này tai nạn kia xảy ra cho người ta mấy con không biết đâu. Chứ còn mấy con biết sẽ trên đường đi mấy con sẽ thấy khi nó hiện lên tất cả. Họ mình đi tới Củ Chi nó sẽ có hai cái xe nó đụng nhau, nó tạo ra có 2 người hay 3 người chết. Hiện giờ mấy con chưa tới đó, thời gian chưa đến đó, mà ở đây mấy con đã biết. Tại cái tâm mấy con thanh tịnh, do đó cái tâm thanh tịnh thì cái trí tuệ nó sẽ hiểu biết về tương lai của nó. Không phải bây giờ tới 2 giờ, mà một năm sau, 2 năm sau, 10 năm sau, sắp sửa tới, mấy con đều biết hết. Về tương lai mấy con đều biết, muốn biết là nó biết hết. Cho nên bây giờ mấy con chưa chết, mà bây giờ mấy con biết cái chừng đó mình chết bệnh hay chết như thế nào, chết nằm trong nhà thương hoặc nằm trong nhà hoặc đi ngoài đường, chết như thế nào đều thấy rõ về tương lai của mấy con. Đó là cái tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh tức là tâm bất động, thanh thản, an lạc. Nó là ít như vậy đó mấy con. Mà một người nào cũng có thể làm được hết, nhưng muốn tu tập nó thì mấy con phải vào trong cái thất sống độc cư, đừng nói chuyện với ai hết. Chứ mấy con không nói chuyện thì bị tâm phóng dật. Bị mình nói chuyện ra thì mình phải tiếp duyên, mình phải nghe người ta nói, rồi ý mình phải khởi ra để trả lời, để đối đáp, thì như vậy bị phóng dật. Cho nên khi chúng ta ở trong thất thì mục đích độc cư là phòng hộ mắt tai mưu nghiệp tâm ý, đó là cái thô mấy con. Còn ở trong đó, trong thất mấy con tu là mấy con phải luôn luôn à, bây giờ nghe chó sủa, lỗ tai nghe, biết chó sủa liền, quậy vô, không được nghe chó sủa, mà hãy nghe thân âm mà nghe sự bất động. Mình tác ý, mình nhắc, nhắc cho nó quy vô, chứ không khéo nó nghe cái này rồi nó nghe cái kia, nó phóng đâu. Mà nó phóng vậy thì coi như là mình tu hoài tâm bất động, chứ nó bất động có chút xíu nó phóng ra, nó làm động hết, nó không có được bất động được. Cho nên vì vậy Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Các con thấy rõ. Mà mình ngồi trong thất mình tu mà mình cứ lôi nó vào hoài tới chừng nó không có ra nữa, nó quay vô nó nhìn bất động của tâm mình, chừng đó chứng đạo mấy. Mà tu nó không lâu đâu mấy con, có 7 ngày chứng đạo. Nếu mà kéo dài 7 ngày tâm bất động, nhưng thực hiện được 7 ngày này thì mấy con phải tu tập suốt 7 tháng. Trong 7 tháng tức là 6 tháng nỗ lực tu tập, đến tháng thứ 7 là nó sẽ ở trong tâm bất động. Hàng ngày mấy con ngồi đây mấy con đâu có làm gì đâu, tới trưa mấy con ôm bác ra, xin như quý vị ở đây mà đâu có gì đâu mà phải khó khăn, ra ôm bác đi xin lại đó cái mâm cơm ta dọn sẵn bưng về ăn. Ăn rồi vừa ăn vẫn vừa lắng nghe coi tâm mình nó thích ăn cái gì, nó còn dục cái gì, nó còn muốn gì. Bữa nay xong cho cái này ăn không được, đó là mình bị phân tâm, mình bị phóng dật rồi, không được. Bữa nay phải cho cái này ăn ngon quá, phải cho thêm chút nữa thì đỡ quá, tức là mình sinh dục. Cho nên ngăn chặn ngay liền, tâm bất động, thanh thản, ăn là vô sự. Ăn để sống chứ không phải ăn để ngon, ăn để cầu nhiều. Cho nên mình ngăn chặn luôn, cả trong cái giờ ăn cũng vẫn phải tu, chứ đừng nói chi là tất cả những giờ khác. Cho đến khi mà giờ ngủ, ngủ được thì nó ngủ, mà thức dậy thì tu liền, mà ngủ không được thì nằm đó giữ tâm bất động, tâm bất động, tâm bất động. Mày không ngủ tốt mà mày ngủ thì tao cũng cho ngủ chứ không phải đâu, nhưng mà có giờ giấc. Còn nếu mà qua 2 giờ mà không cho ngủ mà nó ngủ thì không được, không được ngủ phi thật. Cho nên không được ngủ mà bây giờ cứ ngồi nó lười đừ, mà đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác cũng không hết, ôm pháp thân hành niệm dập ngay liền nó sẽ chết luôn. Cho nên nó tỉnh lại không còn buồn ngủ, nó cách thức để mình phá tất cả những thiếu ngại pháp mấy con. Cuối cùng thì mình giữ được tâm bất động thì mình chứng đạo, không có gì hết. Chứng đạo chỉ có tâm bất động mà thôi. Các con thấy hay không? Mà người nào cũng làm được, mà không làm được thì quá uổng. Bây giờ mấy con, trong khi cái thân của mấy con đau nè, thầy nói bây giờ mấy con chưa tu gì hết mà đau, mấy con nói thọ là vô thường, hôm qua không đau, bữa nay đau tao không sợ đâu, tao sẽ ở trong chỗ tâm bất động. Thì các con nói tâm bất động thành tạng, mặt đau không sợ, ngồi đi chết bỏ. Các con cứ dựng thân là ngồi thẳng như thế này, ngồi kiết già thẳng hóng, hẳn hoài đàng hoàng. Nó đau nhất, ví dụ như bây giờ cái đầu nó đau như ai bối, kệ mày, tao không sợ chết, tao không đi đâu hết, chết bỏ. Ai cũng sanh nó làm người cũng phải chết, cũng phải đau chứ. Nhưng mà mắt mày tao không sợ, tao ngồi để bất động. Thì mình giữ bất động, chút xíu là cái đau nó đi mất. Còn nếu mà mình còn nhát, mình sợ thì mình nương vào một cái đối tượng để cho cái tâm mình nó cột vào trong cái đối tượng đó, để cho nó đừng có cột vào trong chỗ đau. Thì mình nhát, mình đừng nhắc nó. An tịnh tâm hành tôi biết, tôi biết vô. An tịnh tâm hành tôi biết, tôi tự ra. Hoặc an tịnh thân hành tôi biết vô. An tịnh thân hành tôi biết, tôi tự ra. Rồi hít vô tỏ ra, rồi tác ý hít vô tỏ ra. Tức là mình bảo cái thân mình an, hoặc là cái tâm mình đừng có dao động. Thì mình cứ tác ý, rồi hít vô tác ý, hít vô tỏ ra. Mình mắc lo làm cái công việc này, cho nên cái đau lần lượt nó sẽ hết đau. Cũng như bây giờ mấy con đau gì đó, mấy con cố gắng mấy con làm, quên đau, hết đau luôn. Có phải không? Còn mấy con cứ nằm chỗ, mấy con nhớ đau, nó đau luôn. Đó là cách thức của chúng ta, có cách thức lôi cái tâm chúng ta ra khỏi cái đau. Nó có phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong định niệm hơi thở rất rõ ràng. An tịnh, bây giờ cái thân mình nó không an, nó nhức, nó đau bụng, nó nhức đầu. Bắt đầu bảo nó an tịnh, thân hành, tôi biết cho. An tịnh thân hành tôi biết, tôi thở ra, rồi hít vô thở ra hơi thở, rồi nhắc nữa hít vô thở ra hơi, cứ tác ý như vậy, cứ làm hoài. Bây giờ tôi có công chuyện tôi làm rồi, tôi không nhớ đau nữa, thì riết hơi hết đau. Các con thấy không? Mấy con đừng sợ đi uống thuốc tốn tiền nè, nằm nhà thương mất công, nhà mình có người phải đi nuôi cực lắm, cứ nằm nhà đi để riết bệnh đau hết đi mất, mà mình không tốn tiền thuốc, khỏi mất công bác sĩ. Các con thấy phải khỏe không? Thầy nói không chết đâu mà sợ, chết thầy bất thường chứ, chết là do nhân quả mà chứ bộ, khi không muốn chết được chết rồi, không ai mà dễ chết đâu mấy con, không có dễ đâu. Coi vậy cái thân chúng ta nó đều là thân nhân quả, cho nên bây giờ mà nó cái nhân quả nó hết rồi, bây giờ thật sự ra bây giờ cha mẹ của ông bác sĩ cứu cũng được, có phải mấy con? Nếu vậy thì ông bác sĩ cũng đâu chết. Còn đằng này ổng tới chừng ổng bệnh đau, có nhiều ông bác sĩ cũng ung thư như thường chứ bộ, nói ông bác sĩ là không ung thư sao, cũng chết chứ đâu phải. Nói tôi đi làm bác sĩ tôi biết thuốc ta, nhưng mà sự thật là những cái bệnh ngặt nghèo nó sẽ đến với mấy ông bác sĩ, mấy ông bác sĩ cũng đầu hàng, còn mình không đầu hàng đâu. Sống thì ở trong tâm bất động, mà chết thì cũng ở trong tâm bất động, có phải sướng không? Tâm bất động nó không có tái sanh luân hồi mấy con. Còn mấy con đau rên la mấy con sợ, thì nó tương ưng với mấy người đau rên la, nó làm con họ chứ sao. Có ai mà không đau rên la? Mà mấy con rên la là giống nhau thì sẽ làm con. Mấy con bỏ thân này thì mấy con làm con người ta rồi. Còn thầy khác, người ta đau rên la mà thầy cũng đau rên la, thì làm sao mà giống họ được mà làm con họ. Các con thấy nó giống nhau thì nó phải làm con người ta. còn thầy khác hơn, cho nên không làm con hại. Cho nên mấy con nhớ bây giờ mình còn sống, mình cố gắng mình tập để cho quen gặp khi mà cảm thọ, nó không phải dễ đâu mấy con. Mấy con nghe người ta nói khi mà chìm tàu nó mình ôm được cái phao để mình sống cái gì, thật sự ra sống trong cái khổ lắm mấy con. Ôm phao đâu phải sóng gió để mấy con nổi trên mặt nước đâu. Sóng gió vậy nó dập mấy con xuống sâu dưới, nhờ cái phao nổi lên thì mấy con cũng uống hốt nước, hai ba hốt nước rồi mới nổi lên chứ bù dễ. Trong lúc đó thập tử nhất sanh chứ đâu phải dễ đâu. Cho nên khi đau ốm bệnh tật rồi ôm cái pháp là rất khó, cũng như ôm phao vượt biển đó mấy con. Cho nên bây giờ chúng ta phải tập luyện. Vì vậy mà lúc bây giờ mà lỡ mà chúng ta đau bệnh thì chúng ta biết cách ôm phao, chứ không biết cách ôm phao sóng gió nó dồi dập một hơi thì phao mấy con một ngã, mà mấy con một nẻo thì mấy con chỉ còn đi xuống Diêm Vương chứ còn đâu có còn nằm ở trên đó mà sống được. Cho nên ngay bây giờ phải tập cách thức bất động tâm, chờ bệnh đau đến là mấy con biết cách ôm chặt rồi, nó không có chìm mấy con, chứ không mấy con cứ mấy con không kịp đâu. Thầy nhớ kỹ những lời thầy nói, bởi vì có đau rồi mới biết, còn không đau không biết. Thầy nói khi mà cái thất chỗ ông Phật nằm đó, mà một cái cơn đau mà đến như thầy thì ngồi sững như thế nào không? Nó cảm lạnh chứ không phải gì hết, nó không phải là đau bệnh gì, mà nó lạnh bởi vì nó cảm lạnh, con nó run từ trong xương sống mà run ra mà. Thầy ngồi sững lên chết bỏ, nhất định chết bỏ, không sợ gì hết. Thì vậy mà nó qua, mà nó dám phải gan dạ, phải ghê gớm lắm mới thắng được nó, chứ không phải dễ đâu. Rồi hồi đó nó chỉ còn kiếm mền kiếm này kia, nó trùng lại nó nằm chứ nó đâu có dám ngồi nổi. Vậy mà ngồi nổi thì mấy con biết rồi. Có khi nào có bị cảm lạnh rồi mấy con ngồi sừng sững vậy mà không trùm mền gì hết thì mấy con mới biết là mình gan. Còn bây giờ nó chưa bệnh thì mấy con nghe nó thường, bệnh rồi mới biết. Như bây giờ nhức cái đầu nè mà ôm chặt cái pháp được, tâm bất động được, không phải là chuyện dễ. Nó cứ tập trung trong cái nhức đầu à, nó khó là khó từ đó. Cho nên ráng tu mấy con, không ai cứu mình bằng chính mình. Cuộc đời khổ lắm, sanh làm người có bốn nỗi khổ, mà không nỗ lực tu thì chắc không ai cứu mình đâu. Bởi vì phải tự nguyện tự giác thì con đường này mình thành. Thầy biết đường đi rồi. Cho nên đối với thầy, năm nay 80 mấy tuổi rồi, bệnh đau không dám đến thân thầy. Nó đến chứ không phải không đến đâu, mà thầy la một tiếng nó chảy. Thầy bảo thọ là vô thường, cái tai nhất này đi đi, thì thầy ngồi bất động vậy, cái này đi mất. Chứ không phải thân thầy không đau, đau nhưng mà đuổi đi à, mấy con thấy không? Bởi vì mình đã tập quen rồi, mình đuổi mới được. Còn không quen nó không được mấy con. Phải cố, phải nỗ lực thôi. Do sự tập luyện chứ không có ai giỏi. Thầy cũng không giỏi hơn mấy con cũng không giỏi hơn thầy. Nhưng mà phải bền chí tập luyện. Có cái gì sai thì phải hỏi. Bởi vì không phải đơn giản đâu mấy con. Mấy con giữ tâm bất động mà mấy con lọt trong tưởng mấy con không biết được. Bữa nào ngồi tu nghe nó an lạc quá, tâm không vọng tưởng an lạc quá, mấy con bị tưởng mất rồi. Mấy con an lạc là mấy con bị tưởng dẫn rồi, xỏ mũi mấy con dẫn rồi. Mấy con thích cái lạc. Mà bữa nào ngồi nghe nó sao mà nó tê chứ, nó mỏi mệt, nghe nó lười biếng, nghe nó lừ đừ. Bữa nay sao ngồi khó tu quá. Mà đó mấy con bị thọ khổ rồi. À, phải chiến đấu với thọ khổ. Mà thọ lạc thì không được chạy theo nó. Mấy con hiểu chưa đó? Lạc thì phải xả, mà khổ thì không sợ, thì như vậy mới thắng. Chứ bữa nào mà thấy ngồi yên quá, nó an ổn quá, bữa nay tu ngon. Mấy con bị dục rồi, bị chết rồi. Mấy con nói ngon là mấy con bị nó rồi. Nó sổ mũi mấy con. Bữa nay ngồi sao khó khăn quá như thế này thì mấy con bị thọ khổ. Hai cái này đừng có chấp nhận nó. Chỉ mình ngồi sao cho đúng cách, mình hít thở sao cho đúng cách, mình giữ tâm tứ bốn niệm xứ quán tinh thần của mình đúng cách là đủ rồi, không cần thọ lạc thọ. Mà khi có những hiện tượng đó thì tắt ý, xả đi, tao đây không chấp nhận thọ lạc này đâu. Sự an lạc này mày đi đi, tao không cầu. Mà mày không đi tao đứng dậy, không ngồi đây để tao chạy theo mày đâu. À, bởi vì hãy mình đứng dậy mình đi nó mất, còn mình ngồi lại nó lạc, thì do đó mình phải đứng dậy. Đứng dậy đi kinh hành, không thì ôm pháp thân hành niệm dập nó nát, không được để. Còn thọ khổ vậy, bữa nay mà thọ khổ xong ngồi mà khó khăn quá, tao đứng dậy tao đi kinh hành, tao ôm pháp thân hành niệm, tao dập này, tao không có ngồi đâu mà sợ. thì một hơi cái tọa cổ cũng hết, buồn ngủ cũng hết, mà đau nhức gì trong thân nó còn ôm vác trong hành niệm giáp xuống nó cũng tiêu hết, không gì mà sợ, mình có pháp mà đâu có lo gì. Còn nếu mà ngồi im, ngồi yên lặng nó tỉnh táo đàng hoàng, tỉnh giác rõ ràng, là do đó mình ngồi im lặng tác ý tâm bất động thanh tạng là vô sự. Thì thôi mà không yên lặng, vọng tưởng nhiều, tao đứng dậy đi kinh hành ôm pháp thân hành niệm dập. Buồn ngủ nhiều, tao cũng đứng dậy đi kinh hành dập. Mà ngồi đây mà nghe an lạc hỷ lạc, tao cũng đứng dậy đi chứ tao không có ngồi. Mình ngồi mình chả thiếu dục mấy con, cho nên nhớ kỹ, đó là tất cả những cái đó là những cái tưởng mấy con. Rồi tu một thời gian sau nó đâu phải tưởng như vậy không đâu, nó còn sanh ra nữa, nó sanh ra nhiều chuyện mấy con. Trời đất ơi, tu được chút ít, biết được chút ít, rồi bắt đầu sanh ra đi nói chuyện, đi thuyết pháp, gặp ai cũng nói pháp hết. Trời đất ơi, ông thầy nói hay thiệt chứ. Mà mình chưa có làm chủ sinh già bệnh chết mà đi ra nói ai cũng phục mình hết. Trời, nói hay, bởi vì mấy con thấy mấy ông thầy mà hay đi thuyết pháp nói hay, coi chừng mấy ông này bị pháp tưởng, họ không giỏi gì đâu, thì đó là mấy ông bị chết ở chỗ đó rồi mấy ông. Cho nên đừng nghĩ rằng mấy ông mà thuyết giảng hay, không phải đâu, mấy ông mà làm chủ sinh tử rồi mới đi thuyết giảng, còn chưa mà làm chủ sinh già bệnh chết thì đừng có nên thuyết giảng. Bị pháp tưởng rồi mấy ông bị người ta nghe, người ta khen, trời ông thầy này thuyết giảng hay thiệt, nói đâu đúng đó, làm cho mình dễ hiểu, thầy chết ông thầy đó rồi, cái ngã của mấy ông lớn lên, và sự cung kính tôn trọng người ta đến cung kính ông thầy đó, ông thầy đó coi như là tiêu rồi. Cho nên thầy nói ở đây một cái người mà thầy dạy không được đi ra thuyết pháp, dù biết cái gì không được nói gì hết, chỉ có lo nỗ lực tu cho mình làm chủ bốn sự đau khổ của mình rồi. Khi làm chủ bốn sự đau khổ rồi đi ra thuyết giảng thầy không cấm. Còn chưa làm chủ bốn sự đau khổ đi ra dạy người ta tu điên, người ta chết người ta. Mình dạy cái kiến giải của mình nó rất nguy hiểm. Thôi hôm nay thầy đến thầy thăm mấy con. À, thầy nhắc nhở mấy con nhớ trồng cây về đó cho má con, cho mọi người này tu được có phước.
Con xin hỏi thầy, thầy quan hỷ chỉ dạy cho tụi con, căn cơ của chúng con á, ngày nay là thầy cạn, thầy mặt pháp căn nghiệp dày phước mẫu, con thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con có thế nào mà chuyển nghiệp cho nhẹ bớt để trên con đường tu hành, bớt để ví dụ như bố thí tín dụng hay như thế nào, thầy chỉ dạy thêm.
Con ngồi xuống đi, thầy dạy cho.
Cái thứ hai con xin hỏi câu thứ hai là thầy cái nào là công, cái nào là đức, cho thầy chỉ dạy cho rõ cho con.
Bởi vậy đó, cho nên ở đây á, là cái công, là cái công mà cái sự luyện tập, cái sự hàng ngày đem lại cho mình có sự hiểu biết, đó là cái công. Con tập luyện hàng ngày đó là cái công, chứ không phải con đem làm cái công từ thiện, con đi chỗ này kia từ thiện là cái công đó. Công đó là từ thiện, đó là nó có thiện có ác, nó sẽ làm khổ con đó. Cho nên có nhiều người đi làm từ thiện mà xe đụng chết sao đó, thành ra nó là thiện ác, nó đi theo cái rồi trong dòng nhân quả. Còn cái mà hiện giờ mấy con làm những người còn gia duyên, còn cư sĩ trong nhà đó, mấy con còn đoạn sống nhiều duyên, tiếp xúc bạn bè, tất cả những người thân của mình, thì mấy con nên học đạo đức nhân bản nhân quả. Bởi vì hàng ngày cái tri kiến của mấy con thấy nhân quả, có một người chửi mình thấy nhân quả là không giận, mà các con không thấy nhân quả là các con có giận. Nhân quả, nếu không có nhân quả làm sao hôm nay có gặp nhau, mà không có gặp nhau làm sao có trái ý nhau mà nói nặng nói nhẹ nhau đây. Cho nên thấy nhân quả thì mình sẽ không giận hờn, mà mình còn tha thứ và thương yêu, để cho cái nhân quả của mình nó được chuyển biến, nó thay đổi. Đó là mấy con phải học nhân quả. Học nhân quả thì mấy con phải học đạo đức nhân bản nhân quả. Lúc bây giờ đạo đức nhân bản nhân quả dạy mấy con sống như thế nào? Không làm khổ mình khổ người, tức là muốn nói muốn làm cái gì đó không được làm cho người ta khổ, muốn nói muốn làm gì đó thì phải tư duy suy nghĩ kỹ lưỡng, nó tránh tư duy mà, thì mấy con sẽ không làm khổ mình, thì nội bị nhiều đủ cho mấy con sống ở cuộc đời. Nó chưa đi sâu vào thiền định, nhưng nó là tri kiến giải thoát, nó là tuệ giải thoát của mấy con, nó giúp cho mấy con sống cuộc sống không còn đau khổ. Nó tạo cho gia đình mấy con được hạnh phúc, được an vui, trên thuận dưới hòa bằng cái đạo đức đó. Cho nên mấy con cần tìm những cuốn sách dạy đạo đức nhân bản nhân quả. Dạy đạo đức nhân bản nhân quả nó có 4 bộ, có 5 bộ. Bộ thứ nhất là đạo đức hiếu sinh, bộ thứ hai là đạo đức ly tham, bộ thứ ba là đạo đức chung thủy, bộ thứ tư là đạo đức thành thật, bộ thứ năm là đạo đức minh mẫn. Đó là 5 cái đạo đức nhân bản. Mà trong giới luật Phật á, thì giới thứ nhất cấm sát sanh, nó là đức hiến sinh đấy không? Giới thứ hai á, là cấm không tham lam trộm cắp, giới đức ly tham, các không hiểu? Giới thứ ba là tà dâm, giới cấm tà dâm mà, tức là đức chung thủy. À, giới thứ tư á, là cấm không nói dối, cái giới mà giới cấm không nói dối, tức là đức thành thật. Giới thứ năm á, là cấm không uống rượu, không nguyện gặp, thì nó là đức minh mẫn. Có năm cái đức mà mấy con phải đọc giới thì bây giờ ở chùa nào cũng dạy giới rồi, nhưng mấy con nên tìm cái bộ sách đạo đức dạy trong cái năm cái giới luật này, đạo đức của năm giới, tức là đạo đức nhân bản, nhân quả, gốc của con người. Nhân bản là cái gốc của người mà. Mấy con đọc cái này thì mấy con sẽ sống đạo đức, mấy con sẽ sống trong nhân quả. Thầy nói mấy con không thông suốt rồi, cái tri kiến thông suốt mà năm cái dạng đạo đức này rồi, không ai làm cho tâm mấy con khổ, chữ mấy con, mắng mấy con, làm gì mấy con, tại vì mình hiểu mà. Điên gì mình để cho tâm mình giận, điên gì mình lại lo đâu. Ở trong gia đình mình có người bệnh đau thì mình thấy đây là nhân quả, mình phải sẵn sàng mình giúp đỡ cho cái người đau thôi, không chứ không có ở đó mà rầu lo sợ chết sợ này kia, không có cái điều đó. Các con đã hiểu nhân quả mà, làm sao ai tránh khỏi nhân quả. Cho nên vì vậy mình an ổn để cho mình giúp người đó, và cái người bệnh đau mình cũng nhớ đây bệnh đau là mình trả quả, có gì mà mẹ hay ba lại buông mạnh mẽ cứng rắn hơn, đừng sợ hãi, chết là chết, sống là sống, đó là nhân quả. Do đó cái người bệnh vẫn giữ tinh thần thì bệnh lại mau hết. Còn cái lại mà cứ lo rầu sợ rồi lo chuyện gia đình con cái rồi bỏ, còn đứa này nó chưa có làm ăn còn đi học được, bây giờ nó chết nó không biết là ai lo cho nó, đó là những cái đau khổ, cái nhân quả. Cho nên khi hiểu nhân quả rồi thì không lo, nó sẽ có người khác lo cho mấy em mấy cháu nó. Và nó do đó tinh thần vững vàng, mà tinh thần vững vàng thì chuyển được nhân quả. Thì các con hỏi thì do đó các con sẽ nỗ lực làm được những cái điều này, mà làm được những cái điều này đó là công đức giải thoát, chứ không phải đến chùa cầu Phật hoặc lại Phật cúng dường cho nhiều mới được công đức. Công đức này là công đức mê tín, thành ra không được. Mình chỉ tưởng vậy chứ sự thật ông Phật không bao giờ mà dám thò tay vô cứu khổ mình được. Mình đi ăn trộm mà bây giờ ông Phật cũng phù hộ cho mình không ở tù thì cái chuyện này không làm được rồi. Có hiểu không chưa? Cho nên bây giờ mình bệnh đau là do mình làm điều ác nhá. Tại sao vậy? Tại sao mà mình có thân này bệnh đau mà người ta có thân không bệnh đau? Người ta sống trong đúng năm giới người ta không bệnh đau. Tại sao? Tại vì người ta sống bằng tinh thần người ta. Còn có người ăn chay mà bệnh đau mấy con. Bệnh đau là tại vì mấy ông ăn chay mấy con ngon, con thèm thịt. Mấy ông ăn chay mấy con còn dữ quá, nói chữ người ta, phải không? Do đó người ta ăn chay là vì cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu người ta. Cho nên mỗi cái chướng ngại đều là người ta tha thứ và thương yêu. Còn mình lấy ăn chay để làm cơ sở, nhưng mà sự thật là chưa chắc đã là mình thiện. Cho nên do đó có người ăn chay vẫn bị bệnh đau. Hầu hết là những cái người mà ăn mặn, bởi vì mình nuôi cái thân mạng mình bằng sự đau khổ của chúng sanh, mà làm sao thân này không đau bệnh. Thầy nói cứ vô bệnh viện Chợ Rẫy thì mấy con biết họ nằm láng lên. Thành ra trên cái vấn đề mấy con mở về thầy chuẩn bị cho mấy con, có người ăn chay tại sao còn bệnh, có người ăn chay nói mình bây giờ tôi ráng tôi chứ, sự thật là thấy cá thì con thèm. Thầy thấy có một vị hòa thượng, thầy không dám nói tên sợ mấy con biết mấy con cười tội nghiệp thôi, có vị hòa thượng sắp sửa chết mà thèm thịt, cách gì bảo đệ tử của mình mấy con hãy mua cho thầy miếng thịt nướng thôi, thầy chỉ nghe rồi thầy chết thầy cũng không mát nữa. Nó thèm đến cái mức độ vậy đó, mà đúng có giờ phút mà lâm chung rồi, chỉ cần cho một miếng thịt nướng mùi bốc lên là vị hòa thượng nó tỉnh. Khổ vậy đó mấy. Đến đổi mà ăn chay, cố gắng ăn chay là cố gắng giữ gìn trọn vẹn để cho tín đồ Phật tử người ta tôn trọng kính trọng mình, nhưng không ngờ cái tâm mình không xả được, mình không sống đúng cái đạo đức nhất sinh hay không, cho nên nó cứ ức chế, nó thèm đến cái mức độ cuối cùng để thể hiện ra cho người ta biết được cái tâm thèm khát của mình ghê lắm mấy con. Không phải dễ đâu, đừng tu tập, đừng ức chế lắm, mà hãy thực hiện bằng cái sự xả tâm. Cho nên Đức Phật dạy mình ly dục ly ái pháp, chứ không phải dạy mình ức chế nó. Hằng ngày nó có cái gì đó mình ly dục ly bằng cách nào, cũng như bây giờ nghe thầy ăn ngày một bữa, mấy con đừng ức chế bắt chước thầy ăn ngày một bữa là mấy con chết. Tôi vô chùa tôi ráng tôi chịu đựng vậy chứ, mà sao mà tôi ăn bữa tôi thấy sáng sao nó thèm nó muốn ăn. Không, mấy con phải tập từ từ. Vô đây thí dụ như vô đây mấy con ăn ba bữa, không? Thì sáng thầy cho mấy con ăn tiểu thực, một gói mì đi. Trưa mấy con ăn bữa cơm, chiều thầy cho uống sữa. Là thầy bớt cái buổi chiều mấy con ăn bữa rồi đó, cho uống ly sữa thôi. Phải không? Sau đó thầy cho mấy con buổi chiều còn uống ly nước chanh thôi, không cho uống sữa nữa. Thầy bớt dần đó. Chừng đó buổi chiều thầy không cho ăn nữa, buổi sáng thầy cho mấy con uống sữa. Thầy bớt buổi sáng rồi, con uống được ly sữa. Nhưng mà tập cái cơ thể của mình nó dễ thích nghi lắm mấy con. Tập nó thích nghi cho nó quen. Từ 1 tháng cho đến 6 tháng mấy con quen thì mấy con ăn bữa không sao hết. Chứ dục không giờ mà như mấy con giờ mà ăn ngày bữa cái bắt đầu sụt cân cái thời đó thôi. Hôm đó tôi 56 kg mà bây giờ còn có 50 kg à. Nó mất 6 kg tôi vậy. Hoảng hồn, không dám tu nữa. Có phải không mấy con? Cho nên vì vậy mấy con từ từ mấy con tập để cơ thể mình thích nghi. Thích nghi, nó cho nên nó thích nghi, nó sống quen, nó không sao hết. Ví dụ không mấy con hạ thủ công phu đại là tiêu mấy con đó. Cho nên đừng vội. Tu tập mà, người ta đã nói tu tập mà, chứ đâu phải là giao cái được liền đâu. Tập liền. Từ cái thân của mình phải tập luyện cho đến cái tâm mình phải tập luyện, dần dần dẫn nó. Ví dụ như bây giờ mấy con dẫn tâm bất động thanh tạng là chỗ sự, nó chỉ chừng nửa phút thôi, ai bỏ ráng tập phút chi cho nó có vọng tưởng. từ nửa phút mấy con tập cho được nhuần nhuyễn trong 1 tháng, cái tâm mình nó sẽ nhuần nhuyễn được rồi thì mình tăng lên 1 phút, nửa phút rồi tăng lên 1 phút, rồi từ 1 phút mình tăng lên 1.5 phút, từ từ mình tu tập. Nhờ nhiều năm tháng luyện tập thì mấy con sẽ được tâm bất động. Còn nghe người ta nói bất động sao tôi vô tôi giữ 30 phút không được nghe nè. Trời đất ơi, sức gì, sức trời sao mà giữ 30 phút được. Thành ra tập mấy con cứ tập từ từ nó sẽ được. Bền chí. Đạo Phật là đạo dạy chúng ta có cái ý chí bền chí, kiên cường trước khó khăn, trước những cái khó chúng ta vượt qua. Cho nên đầu tiên mấy con mà muốn vào tu với thầy, thầy dạy mấy con rèn luyện ý chí, nghị lực. Thầy bắt mấy con đi 10 bước, ngồi xuống, thở 5 hơi thở, đứng dậy đi 10 bước, thở 5 hơi thở. Tập như vậy 30 phút cho thầy thôi, vọng tưởng có hay không cũng cần biết. Chỉ có chịu khó đi đúng 10 bước, ngồi xuống, rồi đứng dậy hít thở. Mà chịu khó 30 phút, trời đã cơ đứng lên ngồi xuống nghe nó mệt. Vậy chứ mà rèn luyện ý chí với mấy con. Mình bền chí mình mới ráng mình rèn luyện. Còn nếu mình thấy nó nhọc nhằn quá thôi, coi bộ không có thầy tôi chung chỗ nào ngồi đi lười biếng chút thì không được. Phải tập rồi từng lần lượt thầy cho tăng dần lên, thầy thấy rèn luyện được cái nghị lực của mấy con, ý chí rồi thầy không cho tập cái đâu. Thầy dạy có được ý chí rồi thì coi như gặp cái gì khó khăn mấy con vượt qua được, mấy con không có nản chí, mấy con bỏ cuộc. Phải luyện hết mấy con, phải tập luyện hết. Nói tôi có ý chí thì sau đó thầy cho gặp cái khó khăn, thấy mấy con chùng bước rồi thì biết là nói chứ chưa có phải tập. Nói thì mấy con sẽ tập thì mấy con sẽ được. Cái gì tập cũng được hết mấy con, con người tha chứ dễ lắm mấy con. Cũng như bây giờ hồi nào tới giờ mấy con không biết chữ gì, rồi mấy con đi học vô lớp 1, lớp 2, lớp 3 cho đến tiểu học, mấy con học mấy con biết chữ rồi. Bây giờ mấy con đọc chữ được là mấy con phải học. Chứ cỡ mà không cho mấy con vô trường học bây giờ đưa cái tờ báo, đưa cái tập sách cho mấy con đọc có được không? Đâu có được. Cho nên có người ta học là được, mà học được thì tu được, đâu có gì mà khó. Cho nên mấy con thấy mà cái những người mà bền chí học tập, ham học thì người ta phải đổ tiến sĩ, người ta phải đổ cao chứ sao. Còn mình học, gia đình mình nghèo, không có đủ điều kiện, mình đi học mình đành mà bỏ cuộc. Chứ sự thật thầy nói người nào cũng tiến sĩ được hết, chứ không phải là mấy ông tiến sĩ mà tôi đậu không được đâu. Phải gì gia đình tôi nghèo, chứ mà gia đình tôi có tiền tôi cũng đi học được. Học thì nó quân thêm, bữa nay tôi dốt chứ ngày mai tôi nó sẽ, tôi không thông minh hơn mấy ông nhưng mà tôi siêng năng hơn mấy ông tôi cũng được. Chẳng hạn bây giờ mấy ông đọc qua mấy ông thuộc, tôi đọc 5 lần tôi cũng thuộc, tôi dở hơn mấy ông tôi phải đọc 5 lần. Không ai mấy ông, đâu có gì đâu mà khó. Sự tu tập nó cũng vậy. Mấy người giỏi thì mấy người tu mau, tôi dở tôi bền chí tôi cũng được như mấy người. Cái kết quả là có người ai cũng tu tập được. Người nam cũng vậy mà người nữ cũng vậy, chứ không phải là người nam mà tu chứng, mà người nữ tu không chứng. Mấy người nghĩ đạo Phật là đạo của con người chứ đâu phải là đạo của thánh thần đâu. Mà nếu mà đạo thánh thần thì con người tu không được, còn đạo của con người thì con người tu được, không có gì không. Cho nên mấy con yên tâm, yên chí, khi muốn đến với đạo Phật là đến để cứu khổ mình, chứ không phải là cứu khổ ai cả hết. Bởi vì mỗi con người đều có 4 sự đau khổ như thầy đã nói, sinh già bệnh chết. Thì mấy con phải tự cứu mình rồi, không thể ai mà mà chịu đau cho mình được, không ai chết thế cho mình được. Bây giờ ví dụ như mấy con thấy là mấy con thương cha mẹ, mà cha mẹ đau mấy con chịu thế đau cha mẹ không được đâu. Thương cha mẹ mình cách gì nhưng mà mình nói thôi mẹ nhức đầu thôi để con nhức đầu giùm cho mẹ, không bao giờ có điều đó được. Cũng như mẹ sắp sửa hấp hối chết, mẹ sống con sẽ chết thế cho mẹ, cũng không bao giờ được đâu. Cái chuyện của nhân quả đó không ai thế cho ai được hết, ai cũng phải tự cứu lấy. Vì thế mấy con phải tự giác để mà tu tập, tự tu tập thì mấy con tự cứu khổ mình, thì không ai làm cho mình được hết. Mấy con phải ráng, ông Phật ông cũng không có tu cho mình được đâu. Cho nên Đức Phật nói ta chỉ là các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người dẫn đạo, nghĩa là các con phải tự đi chứ còn Đức Phật không đi giùm được. Cho nên mình đến chùa mà cầu Phật gia hộ này ghi cho mình mạnh giỏi, thiệt ra mấy người đó mù quáng, mê tín, mê tín mấy con. Phật nào mà cứu khổ mình được? Rồi bây giờ mình đẻ ra Đức Phật Quan Âm cứu khổ cứu nạn để an ủi tinh thần mình, chứ ông Phật Quan Âm dám cứu mình à? Cái sự thật là nếu mà có Bồ Tát Quan Âm thật sự thì chắc ai mà cứu khổ. Ở trên hành tinh chúng ta mấy con biết chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con người thật. Còn mấy con kiếm ông Phật Quan Âm thử coi có hộ khẩu trên hành tinh chúng ta không? Không, chúng ta tự đặt ra. Rồi ông Phật Di Đà không biết ở xứ nào đâu, bây giờ cũng lâu về đây tìm hộ khẩu không có. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta tưởng tượng ra, chứ làm sao mà có những Đức Phật này ở trên thế gian, trên cái hành tinh chúng ta chỉ duy nhất con Phật Thích Ca là con người Ấn Độ tu hành chứng đạo, rõ ràng có hộ khẩu. Còn toàn bộ ông Phật khác là chúng ta khéo tưởng tượng. Cho nên bãi Đức Phật quá khứ không có, còn vì sao mà nói chuyện Di Lặc không có, thế mà đi các chùa trời đã tới ông Phật bụng bởi lớn rồi nè. Ông Phật gì mà ăn dữ vậy? Có phải không mấy con? Làm gì mấy người tưởng tượng dữ vậy mấy người? Thành ra cái sai của con người chúng ta giàu tưởng tượng. Đem cái câu chuyện của Ngô Thừa Ân viết Tây Du Ký là một tác giả tưởng tượng ra Tây Du Ký, bây giờ lại ở trong kinh Đại Thừa lại có Đấu Chiến Thắng Phật. Trời đất ơi, Đấu Chiến Thắng Phật là cái nhân vật tưởng tượng, mà bây giờ lại bắt chúng ta lại không danh lại ông Phật, là ông Phật Đấu Chiến Thắng Phật. Có phải không mấy con thấy không? Nó đâu có cái tưởng tượng của nhà văn chứ, làm sao có những cái nhân vật đó có thật. Con hiểu không? Cho nên chúng ta hầu hết là bị tưởng ra, sống trong tưởng mà không biết. Rồi người tưởng thế này, người tưởng thế khác, nó đủ loại ở trong này. Cho nên trong những cái sai mà chúng ta không đủ trí tuệ phán xét cái đúng cái sai. Mà bây giờ các con đến chùa nào thì thấy cũng có Quan Âm. Rồi đó thôi, tặng một cục Quan Âm đâu có phải là một cái ít tiền ha. Rồi là Di Lặc, thôi thôi chùa nào cũng có. Ở đây thật sự thầy có thờ Đức Phật Thích Ca duy nhất thôi, không ai khác hết. Một Đức Phật ôm bình bát hết thực để nhắc nhở chúng ta đi sinh sống, để buông xả hết, không sống không nhà cửa không gia đình, nghĩa còn đi xin ăn mà thôi. Đó là cách thức ôm bình bát, như cái tượng Phật Thích Ca ôm bình bát. Tượng Phật Thích Ca nằm đó là niết bàn, trước khi mà chết phải nhập các định rồi xả bỏ báo thân vào tứ thiền tịnh chỉ hơi thở, xả bỏ báo thân. Đó là hành động sống thực để làm chủ sự sống chết qua hình ảnh của Đức Phật nhập niết bàn. Mà mấy con thấy rất rõ, ở đây thầy thờ cái nào cũng có ý nghĩa, nhưng mà có cái điều kiện là cái tu viện của mình nó chưa có tạo cái nơi mà trang nghiêm để thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để tưởng công ơn của người. Do đó nhà cửa chúng ta ở sáng sát với nhau như thế này, thì thật sự ra khi bước vào cảnh quan này thì cái chùa chúng ta chưa được trang nghiêm. Cho nên ở đây thì lần lượt chắc có lẽ là thầy cũng gợi ý cho cô Út lần lượt để giúp cho chúng ta có một cái nơi trang nghiêm để chúng ta thấy cái sự cung kính tôn trọng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy là mới đúng cách. Lần lượt rồi mình sẽ cố gắng mình tìm cách để mình tạo cái tu viện của mình. Vì cái tu viện của mình á, theo thầy biết là có một số chính quyền các cấp của tỉnh Tây Ninh, mà khi họ về họ nói cái tu viện này nó không phải là một cái chùa đơn sơ như ở trong tỉnh của mình, mà nó có một cái tiếng rất rộng đối với ban tôn giáo nhà nước ở trung ương. Một ngày nào đó họ về thăm tu viện mình thì mình phải có một cái nơi thờ tượng Phật cho nó nghiêm trang một chút, để không khéo họ về mà đánh giá trị cái tu viện có tiếng như vậy mà đến đây thấy tổ chức không ngăn nắp. sao mấy con thấy hiểu không? Người ta chính quyền người ta gợi ý mình, mà rồi người ta còn nói như thế này, cái tu viện này nó không phải là có tiếng nội tâm nước của mình không đâu, mà nó có thể ở ngoại quốc. Khi mà các tôn giáo ở ngoại quốc người ta nghe tiếng gì rồi người ta về thăm tu viện của mình, người ta thấy mình tổ chức ngăn nắp, người ta rất là kính phục, kính phục cái quê hương của mình, là cái sự tín ngưỡng tôn giáo đúng đắn. Nhà nước người ta còn gợi ý thầy những vấn đề đó, cho nên vì vậy mà thầy gợi ý của Úc thì hiện giờ con cố gắng sắp xếp sao cái tu viện của mình nó trang nghiêm, cái tháp xung quanh đây á, thì mình có thể mình đưa ra sao để cho cái người người ta đến người ta tu người ta ở, chứ không lẽ người ta bu quanh cái chùa như vậy thì không được. Tại sao hồi đó mà cất những cái tháp này, là tại vì hồi đó mình chỉ có 30 cao đất mà thôi, thì mình cất cái chùa nó sắm nó hết đất rồi, thì do đó để làm sao mà người khác người ta đến đây người ta ở được, cho nên mình mới cất dần dần đây. Còn bây giờ thì đất của mình bây giờ nó rộng rồi, nó tới 6-7 mẫu đất, thì mình hãy cho ra sao, khu nam khu nữ đâu nó ra đó, khu tu sĩ thì nó ra tu sĩ, mà tu sĩ nó ra cư sĩ, và khu nhà khách nó ra khu nhà khách đông ra đó. Thì hôm nay mấy con thấy cái khu đó là khu nhà khách đó mấy con. Lần lượt rồi mình sẽ tổ chức cho nó trang nghiêm hơn, tổ chức đi vào trang nghiêm hơn, bởi vì con đường của Phật pháp mà mình dựng lại tức là dựng đúng chánh pháp của Phật. Tu làm chủ sinh già bệnh chết mà, ông Phật ngày xưa tu làm chủ sinh già bệnh chết rồi mới đi ra truyền dạy cái pháp để chúng ta, chứ đâu phải dạy truyền pháp với chúng ta cầu cúng đâu. Các con hiểu chưa? Bây giờ mình có phương pháp mình dạy để mình làm chủ được sinh già bệnh chết, thì mình dựng lại cái chánh pháp của Phật, thì cái nơi mà thờ Phật phải là trang nghiêm chứ, chứ đâu mà nó lộn xộn vậy. Cho nên tất cả những cái này còn phải qua một cái thời gian mà chúng ta cố gắng khắc phục cho nó trọn vẹn. Vì sớm muộn rồi thì tất cả những cái cơ quan của Phật giáo và giáo hội của Phật giáo Việt Nam thì người ta cũng sẽ về thăm. Ngày xưa mà năm 1991 ở đây thầy mở hạ, thì thầy Trí Quảng là trưởng ban Hoằng pháp Trung ương á, thầy về đây thầy giảng, thầy về đây thầy dạy mà, thầy biết ở đây rất rõ, cho nên vì vậy một ngày nào đó mà Phật giáo Trung ương họ sẽ về thăm tu viện của mình, thế họ không có bỏ mình đâu. Bởi vì đây là một cái cơ sở của Phật giáo, của Phật giáo, chứ không phải là cái tu viện này nó ngoài Phật giáo mà có đâu, nó nằm trong cái tôn giáo này, giáo của chúng ta. Cho nên vì vậy mà cố gắng để mình khắc phục, để rồi quý Phật tử về thăm tu viện, được ở lại một hai ngày, được dạy cách thức của mình, rồi được phát cho mình những tập sách như hồi nãy đó. Mấy con là còn sống ở trong gia đình thì mấy con phải hiểu đạo đức nhân bản nhân quả như thế nào, để mình có cái sự hiểu biết đó, để mình đối xử với những người thân mình trong gia đình, những người bạn bè xung quanh mình, mọi người xung quanh mình đối xử như thế nào mà không làm của mình của mình. Mà mấy con không học, mấy con không chịu đọc sách thì mấy con làm sao biết? Bây giờ mấy con học thì mấy con sẽ biết, biết thì mấy con đâu làm khổ mình của người đâu. Cho nên những sách đó mấy con đến đây được thầy sẽ nói của Úc sẽ phát cho không mấy con mỗi người một hai tập sách đạo đức để về mấy con nghiên cứu. Khi nghiên cứu từ cái căn bản thì mấy con sẽ đi sâu hơn, thì sẽ đọc được những tập sách cao hơn, sâu hơn, để làm cho cái sự hiểu biết của mấy con đem lại cái sự bình an cho mấy con. Đó là một điều hạnh phúc. Nhất là được như vậy thì đó là thầy cũng mãn nguyện. Và mấy con cố gắng khắc phục mình, sống không làm của mình của người, tức là mấy con không phụ lòng thầy. Nói vậy thôi mấy con. Đó, cho nên vì vậy đó mấy con cố gắng. Và ở đây thường thường là sách của thầy thì mấy con không xuống nhà sách mấy con mua mà có được. Bởi vì sách không bán, sách cho, cho nên không thể nào đưa vào những cái nhà sách để phát hành. Cho nên ở tìm ở trong các nhà sách thì không có. Nhưng mấy con sẽ đến ở trong những cái chùa, những cái nơi nào mà trong đó giới thiệu thì mấy con sẽ được sách mấy con đọc, đọc để học, để làm người, người cho tốt mấy con. Đến đây thì thầy xin chấm dứt. Mấy con cố gắng để rồi khi gặp thầy, mấy con sẽ sau này có đủ duyên gặp nữa thì thầy sẽ nói chuyện về tu hành và mình ở đây như thế nào, có người tu chứng hay không. Điều đó điều quan trọng mấy con, phải có người tu chứng. Rồi thầy thành thả chào mấy con.